Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Awakening of Intelligence là tuyển tập các bài nói chuyện và đối thoại của Jiddu Krishnamurti, xuất bản bởi HarperOne năm 1987, thuộc mạch sách triết học, tâm lý học tinh thần và khảo sát tôn giáo. Với dung lượng lớn, cuốn sách tạo ra một bản đồ rộng về những vấn đề Krishnamurti theo đuổi suốt đời, gồm xung đột, sợ hãi, bạo lực, tự tri thức, trải nghiệm tôn giáo và bản chất của trí thông minh. Đây không phải sách hướng dẫn thiền theo từng bước, cũng không trình bày một học thuyết khép kín. Thay vào đó, các đối thoại với Jacob Needleman, Alain Naude, Swami Venkatasananda và những người khác cho thấy ông liên tục chất vấn các giả định quen thuộc của người tìm kiếm tâm linh. Trọng tâm của sách là lời mời quan sát trực tiếp hoạt động của tâm trí, không lệ thuộc vào uy quyền, truyền thống hay lý tưởng. Krishnamurti đặt câu hỏi liệu một trí óc bị quy định bởi sợ hãi, ký ức và sự phân chia có thể nhận ra sự thật hay không. Vì vậy, mục đích của tuyển tập không phải cung cấp câu trả lời sẵn có, mà làm rõ cách con người có thể tự thấy cấu trúc tạo ra khổ đau và xung đột. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quan sát xung đột mà không biến nó thành một lý tưởng phải vượt qua. Krishnamurti xem xung đột không chỉ là cãi vã giữa cá nhân hay chiến tranh giữa các quốc gia. Nó bắt đầu trong tâm trí khi một con người bị kéo giữa điều đang là và hình ảnh về điều mình cho là nên trở thành. Ta muốn không sợ hãi, không ích kỷ, không giận dữ, nhưng chính nỗ lực biến mình thành một hình mẫu lại tạo ra đối lập nội tâm. Theo hướng khảo sát của ông, khi có người quan sát và một trạng thái bị quan sát, sự chia đôi này thường nuôi dưỡng đấu tranh. Người quan sát mang theo ký ức, phán đoán và tiêu chuẩn cũ, rồi gọi chúng là sự kiểm soát hay cải thiện. Điểm đáng chú ý là sách không khuyên dập tắt xung đột bằng ý chí, niềm tin tích cực hoặc sự vâng phục một kỷ luật tinh thần. Krishnamurti quan tâm đến việc thấy rõ toàn bộ tiến trình của nó ngay khi nó phát sinh, như ham muốn được công nhận, so sánh với người khác, bám chấp quan điểm hay đồng nhất với một tập thể. Sự thấy rõ ở đây không đồng nghĩa phân tích bất tận nguyên nhân trong quá khứ. Nó là chú ý vào phản ứng đang vận hành. Hệ quả thực tiễn của lập trường này là thay vì hỏi phải trở thành ai, người đọc được hướng về câu hỏi cụ thể hơn, mình đang bảo vệ điều gì, đang sợ mất điều gì, và sự phân chia nào đang được tạo ra trong quan hệ hiện tại. Thứ hai, sợ hãi, thời gian tâm lý và cơ chế dự phóng của tư tưởng. Một tuyến chủ đề quan trọng của tuyển tập là sự liên hệ giữa sợ hãi và thời gian tâm lý. Krishnamurti phân biệt nguy hiểm thực tế với sợ hãi do tâm trí tạo ra. Khi cần tránh một tai nạn hay ứng phó một mối đe dọa tức thời, phản ứng nhanh có giá trị sinh tồn. Nhưng nhiều nỗi sợ thường ngày lại xuất hiện vì ký ức đau đớn được mang từ quá khứ hoặc vì tư tưởng chiếu một khả năng bất an vào tương lai như sợ thất bại, cô đơn, bệnh tật hay mất địa vị. Tâm trí vì thế sống trong điều đã xảy ra hoặc điều có thể xảy ra, thay vì tiếp xúc trọn vẹn với sự kiện hiện diện. Lập luận của Krishnamurti không phủ nhận giá trị của thời gian theo đồng hồ, lịch làm việc hay học kỹ năng. Điều ông chất vấn là niềm tin rằng tâm lý có thể được giải quyết bằng quá trình trì hoãn. Chẳng hạn hôm nay vẫn đầy tham vọng và bạo lực, nhưng hứa sẽ trở nên tự do vào một ngày nào đó. Trong cách nhìn này, tư tưởng vừa tìm an toàn bằng cách lặp lại cái đã biết, vừa duy trì bất an bằng những hình ảnh về tương lai. Cuốn sách mời người đọc quan sát khoảnh khắc tư tưởng đặt tên, dự đoán và chạy trốn cảm giác khó chịu. Điều đó không bảo đảm một trạng thái không sợ hãi như thành tựu, nhưng giúp tách bạch sự kiện thật với câu chuyện tinh thần được dựng lên quanh sự kiện ấy. Thứ ba, từ bạo lực cá nhân đến sự chia rẽ của tôn giáo, quốc gia và ý thức hệ, Krishnamurti liên kết bạo lực công khai với các hình thức bạo lực tinh vi trong đời sống tâm lý. Bạo lực không chỉ là hành vi gây tổn hại thân thể. Nó còn có mặt trong thù ghét, ganh đua không ngừng, áp đặt niềm tin, khinh miệt người khác và nhu cầu thuộc về một phe đối lập với phe khác. Theo ông, con người thường lên án chiến tranh nhưng vẫn nuôi dưỡng các cơ chế phân chia trong quan hệ gần gũi, trong bản sắc quốc gia, tôn giáo, giai cấp hay lập trường chính trị. Vì vậy, vấn đề không thể chỉ được giao cho các thiết chế bên ngoài xử lý, dù luật pháp và tổ chức xã hội vẫn có vai trò riêng. Sách đặc biệt nhất quán trong sự hoài nghi đối với việc biến tôn giáo hay ý thức hệ thành căn cước. Krishnamurti không đơn giản công kích niềm tin cá nhân. Ông đặt vấn đề về hậu quả khi một biểu tượng, một giáo lý, một lãnh tụ hoặc một nhãn nhóm được dùng để tạo ra cảm giác an toàn và ưu thế. Khi đó, điều được gọi là thiêng liêng có thể trở thành công cụ phân biệt. Các cuộc đối thoại trong sách cũng cho thấy ông không nhận vai trò guru và không khuyến khích người nghe thay thế một quyền lực cũ bằng quyền lực của chính ông. Giá trị phân tích của chủ đề này nằm ở việc nối đạo đức cá nhân với cấu trúc xã hội. Muốn hiểu bạo lực tập thể, cần nhìn cả cách mỗi người xây dựng hình ảnh về mình và về người khác trong đời sống hàng ngày. Thứ tư, tự tri thức không phải tích lũy thông tin về bản thân. Trong The Awakening of Intelligence, tự tri thức không được trình bày như hồ sơ tâm lý về tính cách, quá khứ hay các đặc điểm cá nhân. Krishnamurti xem những dữ liệu ấy có thể hữu ích, nhưng chúng chưa đủ để hiểu cái tôi đang vận hành. Tự tri thức, theo chiều hướng ông mở ra, phát sinh qua việc quan sát bản thân trong quan hệ khi ta phản ứng trước lời khen chê, thành công, thất vọng, quyền lực, sở hữu và sự gần gũi. Chính quan hệ làm lộ ra sự lệ thuộc, hình ảnh tự tôn, nhu cầu kiểm soát hoặc nỗi sợ bị tổn thương mà ta có thể không nhận thấy khi chỉ ngồi suy tưởng về mình. Cách tiếp cận này cũng giải thích vì sao Krishnamurti không đặt niềm tin vào một phương pháp cố định để đạt tự tri thức, một phương pháp thường dựa trên lặp lại, đo lường tiến bộ và theo đuổi kết quả. Nhưng nếu cái tôi dùng phương pháp để trở thành một cái tôi tinh thần hơn, cơ chế tìm kiếm thành tựu có thể vẫn nguyên vẹn. Ông không phủ nhận việc học hỏi hay sự cần thiết của kỹ năng thực hành, mà cảnh báo việc chuyển quan sát sống động thành khuôn mẫu. Người đọc vì vậy gặp một đòi hỏi khó hơn lời khuyên tự cải thiện thông thường là nhận biết mà không vội biện hộ, kết án hoặc sửa chữa. Ý nghĩa thực tế của nó là đưa chú ý vào các va chạm nhỏ hàng ngày, nơi bản ngã biểu lộ rõ hơn nhiều so với các tuyên bố cao đẹp về đạo đức hay tâm linh. Cuối cùng, trí thông minh và trải nghiệm tôn giáo vượt ngoài thẩm quyền tinh thần. Nhan đề cuốn sách gợi ra một khái niệm trung tâm trí thông minh. Với Krishnamurti, đây không đơn thuần là kiến thức, khả năng tranh luận hay sự tinh thông kỹ thuật. Kiến thức có giá trị trong công việc, khoa học và đời sống thực tế, nhưng nó luôn thuộc về cái đã được biết. Trí thông minh được ông liên hệ với năng lực nhìn rõ sự thật của một tình huống, không bị lợi ích, sợ hãi, thói quen và thành kiến điều khiển. Vì thế, nó không phải tài sản của chuyên gia, tín đồ hay người thực hành một hệ thống đặc biệt nào. Các bàn luận về ý thức vũ trụ, Vedanta, thiện và ác cùng vai trò của người thầy làm nổi bật thái độ này. Krishnamurti không cho phép các thuật ngữ tôn giáo tự động được xem là bằng chứng của hiểu biết. Một trải nghiệm được gọi là huyền nhiệm vẫn cần được xem xét nếu nó nuôi dưỡng tự phụ, lệ thuộc hoặc tìm kiếm cảm giác đặc biệt. Tương tự, người thầy chỉ trở nên nguy hiểm khi người học trao cho họ quyền quyết định sự thật về đời mình. Sự phê phán này khiến sách khác với nhiều tác phẩm tâm linh xây dựng lộ trình thăng tiến và quan hệ thầy trò. Nó không phủ nhận chiều kích thiêng liêng, nhưng từ chối đồng nhất chiều kích ấy với nghi lễ, tổ chức, kinh nghiệm lạ thường hay hệ thống niềm tin. Trí thông minh, trong nghĩa này, gắn với tự do quan sát và trách nhiệm không giao phó nhận thức của mình cho người khác. Kết luận, The Awakening of Intelligence phù hợp nhất với người muốn tiếp cận Krishnamurti một cách tương đối toàn diện, đặc biệt là độc giả quan tâm đến triết học tinh thần. Tâm lý của xung đột giáo dục, tôn giáo và câu hỏi về tự do nội tâm. Người đã quen với các sách tự lực, có công thức cũng có thể đọc, nhưng cần chuẩn bị cho một trải nghiệm rất khác. Cuốn sách không cung cấp kế hoạch 7 bước, bài tập chuẩn hóa hay lời bảo đảm về chuyển hóa. Lợi ích thực tế của nó nằm ở việc làm sắc bén, khả năng nhận ra những phản ứng quen thuộc như so sánh, lệ thuộc vào sự công nhận, bám vào bản sắc và trì hoãn thay đổi bằng các hứa hẹn về tương lai. Về mặt trí tuệ, tuyển tập giúp người đọc phân biệt giữa kiến thức, niềm tin, trải nghiệm và sự quan sát trực tiếp. Đây là đóng góp nổi bật khi đặt cạnh nhiều sách tâm linh cùng thể loại. Thay vì bảo vệ một truyền thống hay xây dựng uy tín cho một vị thầy, Krishnamurti liên tục đưa cả truyền thống, thẩm quyền và chính nhu cầu đi theo thầy vào diện cần xem xét. Hình thức, các cuộc nói chuyện và đối thoại cũng giữ lại sự căng thẳng của quá trình truy vấn, thay vì làm phẳng tư tưởng thành các mệnh đề dễ đồng ý. Tuy vậy, văn bản có thể đòi hỏi đọc chậm bởi nhiều chủ đề trở lại từ các góc khác nhau. Với người sẵn sàng không tìm câu trả lời sẵn, đây là một tài liệu giàu sức gợi, vừa thách thức thói quen tư duy, vừa mở rộng cách nhìn về nguồn gốc của xung đột con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Jiddu Krishnamurti, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!